là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 19 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau thông tin thời sự trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh ý nghĩa của việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 8 năm 2018. Cuối chương trình, chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn tấm gương phụ nữ vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi ở xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 20 mở rộng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019, đồng thời xem xét quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.
Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2018. Theo đó, vượt qua những khó khăn và bất lợi do thiên tai, bám sát các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và đặc biệt là chủ đề của năm 2018 là đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế hệ thống chính trị, tăng cường thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông. Tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Kinh tế xã hội tiếp tục có bước phát triển tích cực. Một số chỉ tiêu chính đạt cao so với kế hoạch năm và tăng so với cùng kỳ, như tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt trên 300.000 tấn, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 6.800 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt trên 7.700 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 9 tháng qua đạt trên 1.700 tỷ đồng, bằng 77% dự toán trung ương giao và bằng 59% dự toán phấn đấu của tỉnh, tăng 12% so với cùng kỳ. Cũng trong 9 tháng qua, đã có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 38 xã. Hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư. Một số công trình trọng điểm hoàn thành đưa vào sử dụng. Hoạt động thu hút đầu tư được tăng cường, tiếp tục mời gọi được một số tập đoàn lớn khảo sát nghiên cứu đầu tư vào địa bàn tỉnh. Chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng an ninh được củng cố. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Yên Bái đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 18 và nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng một cách bài bản, khoa học, nhiều nội dung hoàn thành sớm hơn so với mục tiêu kế hoạch. Việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và nền nếp trong toàn Đảng bộ. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã xem xét các tờ trình của Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tờ trình của Ban thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh chương trình kiểm tra chuyên đề đối với Ban chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện kết luận số 55 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng. Nghe báo cáo tổng hợp các nội dung của Ban thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết giữa hai kỳ họp của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những hạn chế, làm rõ nguyên nhân, đánh giá tình hình, nhìn nhận những khó khăn bất cập và những yếu tố tích cực, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể. Tập trung vào các vấn đề trọng tâm như công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, định hướng dư luận xã hội, những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần nghị quyết số 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và những khó khăn vướng mắc của các cơ quan sau sắp xếp. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, đặc biệt là hoàn thành mục tiêu thu ngân sách từ đất theo kế hoạch. Tháo gỡ những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, trọng tâm là địa bàn thành phố Yên Bái. Giải pháp của các ngành, địa phương trong việc tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai nhằm đảm bảo an sinh xã hội, an ninh lương thực. Giải pháp nâng cao giá trị sản xuất vụ đông năm 2018. Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và các mô hình dự án theo chuỗi giá trị. Kế hoạch xây dựng nông thôn mới trong thời gian còn lại của năm 2018. Các đại biểu cũng đề nghị các ngành chức năng sớm có đánh giá tác động với môi trường ở vùng Hồ Thác Bà nhằm điều chỉnh quy mô hỗ trợ lồng cá theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Kiên quyết xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai đối với hoạt động của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết của hội nghị. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các ngành địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2018. Kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước tăng trưởng khá và đồng đều ở cả 3 lĩnh vực gồm nông lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Đặc biệt, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả tích cực, thu hút sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Tỉnh cũng đã tập trung đầu tư nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm cho kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới, tạo động lực phát triển cho tỉnh cả về trước mắt và lâu dài. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trước mắt cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho phát triển công nghiệp, tích cực hỗ trợ cho các nhà đầu tư lớn đang tìm hiểu khảo sát trên địa bàn hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ công ích mà tỉnh đang có nhiều lợi thế, kiểm soát chặt chẽ thị trường, xử lý nghiêm các vụ vi phạm gian lận thương mại. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương cần tập trung chăm sóc cây mầu vụ đông, thực hiện tốt các đề án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản và tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn, đảm bảo các chế độ cho học sinh nội trú, bán trú, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động. Bên cạnh đó, cần ra soát và khắc phục nhanh hậu quả thiên tai bão lũ, đảm bảo các chính sách hỗ trợ một cách công khai, minh bạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các địa phương cần chủ động và sớm hoàn thành nhà ở tái định cư cho người dân vùng lũ trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu cần tăng cường trách nhiệm nêu gương những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm 2018, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18.
Đoàn giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Yên Bái vừa kiểm tra giám sát về thực hiện quy chế dân chủ tại thị xã Nghi Lộ. Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị. Trong 9 tháng đầu năm 2018, thị xã Nghi Lộ đã tăng cường công tác lãnh đạo, phát huy vai trò của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở từ thị xã đến cơ sở, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Qua đó, 100% xã phường đã xây dựng và ban hành quy chế về chuẩn đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và tổ chức cho cán bộ công chức viên chức ký cam kết thực hiện. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư đề nghị khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp chính quyền thị xã thực hiện đúng quy định. Cũng trong 9 tháng, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Lộ đã tiếp 299 lượt công dân, giảm 49 lượt so với cùng kỳ, tổ chức 27 cuộc đối thoại của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã với người dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tại hội nghị, các thành viên trong đoàn giám sát đã trao đổi về một số nội dung liên quan thực hiện quy chế dân chủ trong cải cách hành chính, thảo luận về các hình thức công khai, minh bạch và các chính sách để phát huy tinh thần dân chủ, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, giám sát cộng đồng, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đánh giá cao công tác thực hiện quy chế dân chủ ở thị xã Nghi Lộ, đồng thời yêu cầu thị xã Nghi Lộ cần thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, tăng cường tập huấn về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc với các đoàn thể trong hoạt động này. Ngoài ra, thị xã cũng cần thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, tạo không khí dân chủ cơ sở hoạt động công đoàn với người lao động, làm cho các doanh nghiệp trên địa bàn.
Chiều qua, phòng khám đa khoa Việt Tràng An thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Y tế Việt Tràng An, thành phố Yên Bái đã tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, 18 tháng 10 năm 2008, 18 tháng 10 năm 2018. Tới dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan.
Phòng khám đa khoa Việt Tràng An được thành lập từ tháng 10 năm 2008 và là cơ sở y tế ngoài công lập đầu tiên trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Sau 10 năm hoạt động, đến nay phòng khám đa khoa Việt Tràng An có đầy đủ các chuyên khoa nội ngoại, sản nhi, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, da liễu, tiêm vaccine, điều trị ngoại trú, với các trang thiết bị hiện đại, phục vụ khám chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám và điều trị bệnh. Từ đầu năm đến nay, đã có trên 45.000 lượt người bệnh đến khám và điều trị tại phòng khám. Với những thành tích đã đạt được, Phòng khám Đa khoa Việt Tràng An vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiến sĩ, bác sĩ Đào Thị Ngọc Lan, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Y tế Việt Tràng An, vinh dự là một trong 10 doanh nhân điển hình tiên tiến được Ủy ban Nhân dân tỉnh tôn vinh khen thưởng. Biểu dương những đóng góp của tập thể y bác sĩ, nhân viên Phòng khám Đa khoa Việt Tràng An đối với công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị. Thời gian tới, phòng khám cần thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nhân lực, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị Sở Y tế, các sở ngành, đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi để Phòng khám Đa khoa Việt Tràng An thực hiện tốt nhiệm vụ và phát triển hơn nữa.
Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2018, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Lục Yên đang tổ chức nhiều hoạt động với những nội dung thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và hướng các hoạt động về cơ sở. Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã tổ chức tọa đàm gặp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2018, tập trung tuyên truyền lịch sử vẻ vang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua 88 năm hình thành và phát triển, tuyên truyền nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp gắn với phong trào thi đua tại địa phương, phong trào thi đua của hội phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin tự trọng, trung hậu đảm đang và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, tổ chức các giải bóng chuyền hơi, giao lưu văn hóa văn nghệ, thu hút hàng trăm lượt hội viên tham gia. Thông qua hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ về truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tôn vinh và khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp quan trọng của tổ chức hội và phụ nữ huyện nhà trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, từ thực tiễn thực hành nêu gương cách mạng đúng vào ngày kỷ niệm thành lập Đảng trong năm cuối cùng của cuộc đời, ngày 3 tháng 2 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đăng trên báo Nhân dân. Nửa thế kỷ sau đọc lại và suy ngẫm, chúng ta càng thấy thấm thía lời căn dặn của Người. Quả đúng là trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, nếu người đứng đầu quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo nêu gương thực hành thì chắc chắn vi khuẩn độc hại sẽ được ngăn ngừa, phòng chặn và ung nhọt tiêu cực sẽ được tẩy rửa chữa trị kịp thời. Minh chứng sinh động nhất trong những năm gần đây là tấm gương thực hành nêu gương phòng chống tham nhũng tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với quyết tâm làm trong sạch tổ chức, Tổng Bí thư đã gióng tiếng chống lệnh và trở thành tấm gương sáng cảm hóa, hiệu triệu, huy động sức mạnh tổng hợp tham gia vào cuộc chiến chống giặc nội xâm của Đảng và thu được nhiều dấu ấn kết quả tích cực. Dù ở hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, người đứng đầu phải dám ở nơi đầu sóng ngọn gió, chiêu ngọt xẻ bùi với quần chúng trong cuộc chiến phòng chống tiêu cực. Có làm được như vậy, người đứng đầu mới xứng đáng với lời nhắc nhở của Bác Hồ và niềm tin của nhân dân về tấm gương đảng viên đi trước, làm nước theo sau. Phát triển chuỗi liên kết nông sản an toàn đang là hướng lựa chọn không thể khác của ngành nông nghiệp. Có nhiều lợi ích cả trước mắt và lâu dài, đó là thu nhập của nông dân tăng cao. Người tiêu dùng được sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc, đặc biệt là nông sản tạo dựng được vị thế, tạo sức cạnh tranh. Hơn thế, lợi ích mang tính bền vững là gia tăng giá trị nông sản, khẳng định thương hiệu sản phẩm, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Trong chuỗi liên kết nông sản an toàn hiện nay, doanh nghiệp có vị trí quan trọng với vai trò dẫn dắt. Vì vậy, việc thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng chuỗi rất cần những ưu đãi cơ chế chính sách về vốn, đất đai, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ngoài ra, cần lưu ý đến vấn đề tranh chấp xảy ra trong chuỗi liên kết, nhất là việc chia sẻ lợi nhuận, chia sẻ rủi ro. Ở chiều ngược lại, người sản xuất cần tuân thủ nghiêm các thủ tục về kiểm soát chất lượng nông sản nhằm tạo dựng niềm tin nơi người tiêu dùng. Xây dựng chuỗi liên kết nông sản an toàn đòi hỏi trách nhiệm cao của mỗi bên tham gia. Muốn vậy, rất cần sự phối hợp chặt chẽ, kết nối lâu bền thông qua việc tạo dựng niềm tin từ chính chất lượng sản phẩm nông sản. Không cần sao chụp sổ hộ khẩu, không cần khai nhiều lần thông tin cơ bản của bản thân, không phải vất vả lưu trữ các giấy tờ tùy thân luôn được xem như sinh mạng. Đó là viễn cảnh được đưa ra trong dự thảo luật cư trú đang lấy ý kiến đóng góp. Ai cũng thấy quản lý dân cư qua sổ hộ khẩu đã quá lạc hậu. Câu chuyện mệt mỏi và đau đầu nhất là mỗi khi muốn làm việc gì liên quan đến chính quyền thì người dân phải khai đi khai lại những thông tin mà mình khai không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời, như sinh sống ở đâu, quê quán nơi nào, sinh năm nào, chứng minh nhân dân số mấy, cha mẹ là ai. Rồi tiếp đó là phải in ấn, sao y đến các cơ quan chức năng địa phương chứng thực từng loại giấy tờ. Theo báo Người Lao Động, không thể quản lý dân cư theo kiểu ấy được nữa bởi gây bất tiện, hao tốn cho người dân và làm nặng nề thêm bộ máy hành chính. Trong khi công nghệ ngày càng phát triển, kinh tế ổn định, quốc gia thống nhất sau mấy chục năm thì không lý do gì người dân phải luôn vướng mắc khổ nhọc bởi một cuốn sổ hộ khẩu. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa bên lề một hội nghị an ninh châu Á tại Singapore. Cuộc hội đàm trực tiếp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Mỹ-Trung kéo dài 90 phút. Cách đây vài tuần, Bộ trưởng James Mattis và người đồng cấp Ngụy Phụng Hòa đã dự kiến có cuộc gặp tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh thông báo cuộc gặp sẽ không diễn ra theo kế hoạch. Mối liên hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng đi xuống do các vấn đề thương mại và các hành động xây dựng trái phép của Bắc Kinh trên Biển Đông. Ông Mattis cho biết, nhiều quốc gia đang lo ngại về các động thái quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, ông cũng nhắc lại quan điểm của Trung Quốc rằng việc bảo vệ các cơ sở quốc phòng là cần thiết. Mỹ đã điều các tàu quân sự đến khu vực Biển Đông để thực hiện nhiệm vụ tự do hàng hải. Hồi tháng trước, một tàu hải quân Trung Quốc đã tiếp cận nguy hiểm trong khoảng cách 40 mét với một tàu khu trục của Mỹ thuộc vùng biển quốc tế. Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra xung đột.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Giáo hoàng Paul Francis sẵn sàng thăm Triều Tiên nếu điều kiện cho phép. Tại cuộc gặp ở Vatican hôm 18 tháng 10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chuyển lời của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un mời Giáo hoàng thăm Bình Nhưỡng. Về phần mình, Giáo hoàng Pope khẳng định ông chấp nhận lời mời do Tổng thống Hàn Quốc chuyển tới. Trong một thông báo sau cuộc họp đàm giữa Giáo hoàng và Tổng thống Hàn Quốc, Tòa thánh Vatican ca ngợi những nỗ lực vì hòa bình và phát triển trên bán đảo Triều Tiên, song không đề cập gì đến việc Giáo hoàng có thăm Bình Nhưỡng hay không.
Ngày 18 tháng 10, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia đã ra lệnh bắt giữ cựu phó thủ tướng Ahmed Rahib Mahdimi để điều tra về cáo buộc lạm quyền và tham nhũng. Theo tuyên bố của Ủy ban chống tham nhũng Malaysia, ông Ahmed Hamidi bị cáo buộc lạm quyền, thiếu trách nhiệm và rửa tiền liên quan đến một quỹ tài trợ. Trước đó, ông nhiều lần bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia cũng tiến hành điều tra việc con trai của ông có khả năng liên quan tới vụ việc này trong thời gian ông đương chức. Trước đó, ngày 19 tháng 9, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia đã bắt giữ cựu thủ tướng Najib Razak do liên quan đến bê bối quỹ đầu tư nhà nước và thời ông tại nhiệm. Về phần mình, ông Najib vẫn khẳng định bản thân vô tội. Dự kiến ông Razak sẽ hầu tòa vào ngày 12 tháng 2 năm 2019. Nếu bị kết tội, ông Najib sẽ phải đối mặt với mức án nhiều năm tù giam.
Hôm 2 tháng 10, nhà báo Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi đã bị mất tích sau khi tới lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Thổ Nhĩ Kỳ làm chủ thủ tục kết hôn. Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ nhà báo đã bị sát hại ngay trong lãnh sự quán, trong khi phía Ả Rập Xê Út khẳng định ông đã rời khỏi đây. Hiện các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ đã mở rộng phạm vi tìm kiếm nhà báo Khashoggi ra các khu vực khác trong thành phố Istanbul. Tờ Washington Post dẫn lời một quan chức giấu tên Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các nhà điều tra đã mở rộng phạm vi tìm kiếm tới khu rừng Pengret ở phía bắc và tỉnh Yalova ở phía nam Istanbul. Trước đó, các nhà điều tra đã kiểm tra 26 chiếc ô tô của phái bộ ngoại giao Ả Rập Xê Út và cả những chiếc xe không có biển số ngoại giao được nhìn thấy trên các camera an ninh trong và quanh khu vực lãnh sự quán. Có vài chiếc ô tô đã rời khỏi khu vực cơ quan ngoại giao Ả Rập Xê Út, chạy theo các tuyến đường khác nhau ở Istanbul rồi trở về chỗ cũ. Đối với các hành động đánh lạc hướng điều tra,
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa xác nhận các phần tử khủng bố ở Syria đã bắt cóc 700 con tin làm điều kiện trao đổi để được đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, phương Tây lại tỏ ra thờ ơ với vụ việc nghiêm trọng này. Tổng thống Nga cho biết hiện vẫn còn tàn dư khủng bố đang ẩn náu tại khu vực do lực lượng vũ trang người quốc kiểm soát ở miền đông Syria. Các phần tử khủng bố này đã bắt cóc khoảng 700 con tin để làm điều kiện ra tối hậu thư. Chúng đe dọa nếu không được đáp ứng yêu cầu mỗi ngày sẽ giết 10 người và hiện đã có 10 người bị sát hại. Tổng thống Putin không nêu cụ thể yêu cầu của khủng bố là gì, ông chỉ cho biết trong số các nhân chứng bị bắt cóc có nhiều công dân châu Âu và châu Mỹ. Tuy nhiên, phương Tây lại tỏ ra thờ ơ với vụ việc nghiêm trọng này.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái được tổ chức 4 năm một lần. Đây là ngày hội lớn của toàn dân nhằm đề cao tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ, hưởng ứng tích cực cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh không ngừng lao động học tập rèn luyện sáng tạo, nâng cao sức khỏe, thể lực, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Đồng thời khơi dậy truyền thống quê hương đất nước, quảng bá giới thiệu về lịch sử, mảnh đất con người Yên Bái, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 8 là sự kiện thể thao lớn nhất của tỉnh nhằm đánh giá kết quả phong trào thể dục thể thao trong toàn tỉnh, qua đó tuyển chọn lực lượng vận động viên xuất sắc của tỉnh tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc. Đại hội năm nay quy tụ 21 đoàn vận động viên đến từ các huyện, thị, thành phố và các ngành trên địa bàn tỉnh. Tranh tài ở 13 bộ môn thể thao gồm bóng đá, điền kinh, bóng chuyền, đẩy gậy, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, cờ vua, võ karate do, võ vô vi nam, bắn nỏ, bơi, quần vợt và hai môn thể thao biểu diễn là đánh quay và tung còn. Trước khi diễn ra lễ khai mạc đại hội, các vận động viên đã hoàn thành thi đấu 6 môn thể thao và đã có 6 bộ huy chương được trao cho các vận động viên xuất sắc. 7 bộ môn còn lại sẽ được tổ chức thi đấu ngay sau lễ khai mạc. Ông Phạm Văn Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết.
Qua các cái đại hội cơ sở thì chúng tôi hy vọng là ở đại hội lần thứ 8 này sẽ có một loạt các cái kỷ lục thể thao của tỉnh sẽ bị phá vỡ. Đây là cái điều mà chúng tôi đang rất hy vọng, chờ đợi và cũng đây là điều rất phấn khởi.
Tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 8, đoàn vận động viên công an tỉnh có trên 60 vận động viên tham gia thi đấu ở 9 trên 13 bộ môn. Trước khi lễ khai mạc, đoàn đã thi đấu xong 4 bộ môn gồm bóng đá nam, bóng chuyền nam, quần vợt và bơi lội, qua đó giành 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Kết quả này sẽ tạo động lực để các vận động viên của đơn vị thi đấu các môn còn lại, vận động viên Nguyễn Quốc Huy, công an tỉnh Yên Bái hào hứng nói.
Quá trình đầu tiên tham gia giải đấu thì ban lãnh đạo với cả huấn luyện đội bóng là không đặt vấn đề gì về thành tích vì lực lượng vận động viên của công an tỉnh năm nay còn quá trẻ. Nên là khi nhận được tấm huy chương vàng thì tất cả đội rất sung sướng. Đối với anh em trong đội bóng thì sẽ cố gắng về sau này về các đơn vị thì tập luyện nhiều hơn nữa để phát triển các phong trào bóng chuyền trong công an tỉnh.
Cùng với công an tỉnh, không khí hướng về đại hội của các huyện, thị, thành phố cũng diễn ra hết sức sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia cổ vũ. Mỗi địa phương đều tham gia thi đấu từ 5 đến 9 môn thể thao, trong đó có 2 môn thể thao dân tộc là đẩy gậy và bắn nỏ. Là đơn vị đăng cai tổ chức đại hội, thành phố Yên Bái đã phối hợp với ban chỉ đạo, ban tổ chức đại hội chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đại hội thành công. Bà Đinh Thị Xuân Hương, giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái nói:
Đối với thành phố Yên Bái tham gia đại hội thể dục thể thao lần thứ 8 của tỉnh Yên Bái lần này thì với chúng tôi thì thông qua cái đại hội lần này để chúng tôi đây là một cái điều kiện để chúng tôi phát triển và đẩy mạnh hơn nữa phong trào thể dục thể thao quần chúng để đáp ứng tốt hơn nữa cái nhu cầu giải trí vui chơi thể thao lành mạnh của người dân và từ đó nâng cao sức khỏe nhân dân. Cái thứ hai nữa là để nâng cao chất lượng hoạt động thể thao thành tích cao và thứ ba đã từ đó để chúng tôi hình dần dần từng bước hình thành một cái xã hội luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 8 được tổ chức tại Sân Vận động thành phố vào ngày 20 tháng 10 là sự kiện quy mô hoành tráng, thu hút khoảng 5.000 lượt người tham gia. Trong đó không chỉ có các đại biểu, các đoàn vận động viên mà còn có đông đảo các tầng lớp nhân dân ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, lực lượng vũ trang trên khắp địa bàn tỉnh tham gia cổ vũ. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, lễ diễu hành biểu dương các lực lượng là chương trình đồng diễn, biểu diễn thể dục chào mừng khai mạc đại hội có chủ đề Yên Bái hội tụ tỏa sáng với sự tham gia của hàng nghìn học sinh và diễn viên của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Đây sẽ là điểm nhấn ấn tượng cho đại hội năm nay, tạo không khí vui tươi phấn khởi, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của tỉnh ngày càng phát triển. Em Nguyễn Thu Phương, lớp 12A8, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái phấn khởi cho biết.
Trong thời gian tập luyện thì bọn em luôn phải cố gắng rất là nhiều, dù là nắng nhưng mà bọn em vẫn luôn tập với hết công sức của mình, luôn cảm thấy là muốn góp cái gì đó cho quê hương của mình để góp vào một phần thành công của đại hội ạ.
Bà Trần Thị Tuyết Lan, tổng đạo diễn, nguyên trưởng bộ môn thể dục trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội nói:
Đầu tiên là cũng phải thấy là cảm ơn ban giám hiệu của các trường có quân và có lực lượng tham gia chương trình Đại hội Thể dục Thể thao của Yên Bái lần thứ 8 này. Nhà trường cũng rất là quan tâm và các em thì là cũng rất là nỗ lực để đi tập. Mặc dù là thời tiết rất là khó khăn, điều kiện sân bãi không có, nhưng ban giám hiệu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em và các đồng chí ở Trung tâm Thể dục Thể thao của tỉnh Yên Bái đã phối hợp cùng với cả ban huấn luyện để giảng dạy và làm sao cho chương trình đại hội lần này được thành công thật là tốt đẹp.
Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 8 không chỉ là nơi tập hợp những vận động viên xuất sắc của ngành, địa phương tham gia tranh tài các môn thể thao, mà còn là hoạt động văn hóa tinh thần ý nghĩa của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đây cũng là dịp góp phần tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc địa phương trong tỉnh.
Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sinh sống trên mảnh đất còn nhiều khó khăn, chị Đỗ Thị Lộ, thôn Bồ Ba, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn là tấm gương phụ nữ mạnh dạn, biết vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Nhờ tích cực học hỏi, tích lũy kinh nghiệm làm ăn, đến nay chị Lộ đã sở hữu mô hình trồng cam, chanh, chăn nuôi lợn và còn là chủ một cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp cho tổng thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng mỗi năm.
Lập gia đình và sinh 4 người con, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn khiến chị Đỗ Thị Lộ luôn trăn trở suy nghĩ phải làm gì để phát triển kinh tế, có điều kiện nuôi dạy con cái ăn học trưởng thành. Năm 2014, tận dụng 1 hecta đất, gia đình chị Lộ đưa 300 gốc cam vinh, cam đường canh và chanh tứ thời về trồng. Ngoài việc thường xuyên tìm hiểu qua sách báo, mạng internet, chị còn tìm đến những địa phương đang có thế mạnh trồng các cây này, tích lũy thêm kinh nghiệm trồng và chăm sóc. Nhờ chăm chỉ chịu khó nên năm nay, gia đình chị thu hoạch khoảng 8 tấn cam đường canh và 3 tấn chanh tứ thời, thu nhập được gần 200 triệu đồng. Chị Đỗ Thị Lộ, hội viên Hội Phụ nữ xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Tôi học hỏi là về cái vườn cam này cũng được qua hợp tác xã Liên Minh cũng đào tạo lớp trồng cây ăn quả, thế hội phụ nữ cũng được hướng về tập huấn về hướng dẫn về trồng cây ăn quả này. Thế thì tôi về tôi cũng làm, thì trước tiên thì tôi cũng trồng 300 cây, đến năm nay tôi thu hoạch là năm thứ tư thì cảm thấy là cây cam nó cũng rất là hiệu quả. Và đặc tính của nó là cũng khó, là cái cây cam đường canh này là trồng nó cũng hơi cần phải kinh nghiệm nhiều, nên là cũng là vừa làm rồi vừa học hỏi, cái điều kiện nó cũng còn khó, chưa phát triển được nhiều, thì cũng là cần muốn cái vốn đầu tư của hợp tác hoặc là của bên chị em phụ nữ là về giúp đỡ để phát triển kinh tế, về tiếp tục lại chăm bón trồng cam thêm rồi chăn nuôi, đây là vật tư nông nghiệp mình mở rộng ra.
Để mở rộng quy mô sản xuất, năm 2016, chị Đỗ Thị Lộ tiếp tục đầu tư 300 triệu đồng và xây chuồng trại và mua giống lợn siêu nạc F1 ở tỉnh Phú Thọ về nuôi. Mỗi lứa nuôi 100 con, được giá bán, gia đình chị cũng có thêm nguồn thu đáng kể. Không chỉ trồng cam chanh, chăn nuôi lợn, từ việc nhận thấy nhu cầu sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật của bà con trong thôn, năng động dám nghĩ dám làm, chị Lộ quyết định vay thêm vốn mở cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp. Hiện cửa hàng của chị có gần 50 sản phẩm gồm các loại phân bón như NPK, phân đạm ure, phân viên nén rối sâu và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học phù hợp với cây trồng. Mỗi năm cửa hàng cũng đem lại nguồn thu gần 50 triệu đồng. Trồng trọt chăn nuôi lại vừa kinh doanh buôn bán vật tư nông nghiệp đã đem lại hiệu quả kinh tế, giúp gia đình chị Đỗ Thị Lộ trở thành hộ có thu nhập cao trên địa bàn xã Trấn Thịnh. Hiện tại gia đình hạnh phúc, con cái đều ăn học và có công việc ổn định là niềm vui, nguồn động viên lớn để chị Lộ không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế. Với vai trò là tổ trưởng tổ phụ nữ tiết kiệm và vay vốn của thôn, chị Lộ đã hỗ trợ cho nhiều chị em hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về vốn làm kinh tế. Bản thân chị luôn sẵn sàng chia sẻ về kinh nghiệm trồng trọt chăn nuôi, nhờ đó mà nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo, làm ăn khá giả. Đánh giá về mô hình kinh tế của chị Lộ, bà Hà Thị Khương, chủ tịch hội phụ nữ xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết:
Mô hình gia đình nhà chị Lộ thì qua thực tế thì đúng với cái khả năng phát triển của gia đình nhà chị, thì từng bước có nghĩa là từ những trước kia thì gia đình nhà chị cũng gặp rất là nhiều khó khăn, thế nhưng mà qua các cái bước được qua cái hướng dẫn cũng là được hướng dẫn từ các cái cấp đã cho là tổ chức cho học hỏi rồi là tham gia các cái lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và chị đã áp dụng vào thực tế, thì đến nay thì gia đình nhà chị cũng đã thực sự là một gia đình đã biết là vươn lên và một cách là biết cách làm ăn và đi theo con đường là phát triển kinh tế hộ gia đình để từng bước là xóa đói giảm nghèo một cách bền vững. Thì qua cái thực tế về cái phát triển của gia đình nhà chị thì theo tôi thì thấy là đây là một cái cách làm ăn rất là đúng đắn mà bản thân gia đình nhà chị cũng đã biết nhận thức được rõ cái vấn đề để mình biết cách làm ăn. Và ngoài ra thì chị cũng đã tạo mọi cái điều kiện tốt nhất để hỗ trợ giúp đỡ được cái bà con xung quanh, cũng có những cái bước để cùng phát triển và làm theo cái mô hình nhà mình.
Những việc làm thiết thực của chị Đỗ Thị Lộ không chỉ thể hiện vai trò của một người vợ, một người mẹ đảm đang, mà còn cho thấy hình ảnh đẹp của người phụ nữ nông thôn vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi. Chị Đỗ Thị Lộ xứng đáng là tấm gương điển hình cho người dân học và làm theo, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Chương trình trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.